niệm Phật xin tịnh độ. Thích Thản Nghiêm, người dịch: Thích Chân Tĩnh. Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thản Nghiêm. Pháp sư Thản Nghiêm sinh năm 1930 tại Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1943, Ngài xuất gia tu học tại chùa Quảng Giáo, núi Long Sơn, Nam Thông. Năm 1975, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học Lập Chánh, Đông Kinh, Nhật Bản. Và từ năm 1977 đến năm 1978, được bầu làm phó hội trưởng Hội Phật giáo Hoa Kỳ, kiêm trụ trì Đại Giác Tự. Từ năm 1978, làm trưởng sở nghiên cứu học thuật Viện Phật học Trung Hoa. Từ năm 1978 trở về sau, Ngài giảng dạy tại Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học Hoa Cang và Đại học Đông Ngô. Năm 1980, Ngài khai sơn và sáng lập Trung tâm Thiền New York. Đương thời, Ngài cũng là người sáng lập Hội Phật giáo Pháp Cổ Sơn và Trường Đại học Pháp Cổ Sơn tại Đài Loan. Ngài cũng là người có nhiệm vụ duy trì và phát huy dòng thiền Tào Động và Lâm Tế. Những tác phẩm tiêu biểu: Tỷ Giáo Tôn Giáo Học, Thiền Môn Tu Chứng Chỉ Yếu, Vinh Hoạt Thiền, Thế Giới Phật Giáo Thông Sử, Phật Giáo Chánh Tín, Phật Học Quần Nghi, Niệm Hoa Vi Tiếu, Thiền và Ngộ. Tổng cộng trên 42 loại và nhiều triết tác có giá trị khác. Pháp sư Thản Nghiêm hiện là bậc cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan, tài đức kim toàn và rất được mọi giới quần chúng ngưỡng mộ tôn kính. Lời người dịch: Phật Pháp là phương thuốc hay chữa tâm bệnh cho chúng sinh, là pháp bất định. Chúng sinh có nhiều loại bệnh, Phật Pháp phải có nhiều môn. Phương thuốc chủ yếu vẫn là giới, định, tuệ, tùy theo đó mà gia giảm cho phù hợp với căn bệnh. Miễn sao cho người bệnh lành bệnh là được. Phật Pháp thì vô lượng. Hiện nay, giới Phật tử chúng ta chủ yếu tu tập theo ba pháp môn chính là thiền, tịnh và mật. Các pháp môn này đã được tăng ni Phật tử thực nghiệm với quá trình khá lâu dài, đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Một vị thiền sư, tịnh sư hay mật sư, nếu chỉ biết đề cao pháp môn mình tu và chê bai pháp môn khác, thì đó là người thiếu trí, thiện cần. Bởi lẽ, đã là người Phật tử chân chính thì không nên khen mình, chê người, không nên chấp trước, nhân ngã, bỉ thử. Hậu quả của tâm đố kỵ ấy chỉ làm cho Phật Pháp suy yếu mà thôi. Đúng như câu: chỉ có vi trùng của sư tử ăn thịt sư tử. Pháp sư Thản Nghiêm là bậc cao tăng cận đại của Phật giáo Đài Loan. Ngài có sở học và sở tu rất thâm hậu, đã viết rất nhiều tác phẩm Phật giáo, chủ yếu là thiền. Ngài đã từng mở nhiều khóa tu thiền tại Mỹ và Đài Loan. Thế nhưng, Ngài cũng tổ chức các khóa tu Phật thất, khuyến khích Phật tử tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh. Đây quả là một bậc trí, biết khéo dùng phương tiện để độ chúng sinh. Cách hoằng pháp này xứng đáng là một tấm gương để Phật tử chúng ta học tập. Nhận thấy những lời khai thị niệm Phật của Ngài rất phù hợp với khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp, nên chúng tôi dịch ra Việt văn để giúp cho Phật tử có thêm tài liệu tham khảo, hầu tăng trưởng niềm tin kiên cố, tinh tấn hành trì niệm Phật. Trong bản dịch này có một đoạn văn Hán cổ do Đại Đức Thích Nguyên Hiền phiên dịch. Xin chân thành tri ân Đại Đức. Ngày 10 tháng 8, 2001.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lời tựa: tôi thường niệm Phật, cũng thường dạy người niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Hơn 30 năm trước, tôi từng được mời chủ trì Phật Thất Di Đà tại chùa Đông Sơn, thành phố Bình Đông, Nam Bộ, Đài Loan. Từ năm 1980 về sau, tôi ở Nông Thiền Tự, Bắc Đầu, Đài Bắc, mỗi năm chủ trì một lần Phật Thất Thanh Minh Báo Ân. Và cũng tại Nông Thiền Tự này thành lập hội niệm Phật Phước Huệ, mỗi tuần cộng tu một lần. Cho nên tôi đã từng khai thị pháp môn niệm Phật cho đại chúng. Tôi cũng đã từng đảm nhận các khóa giảng về tịnh độ học nhiều năm tại Trung Hoa Phật Học Nghiên Cứu Sở. Nhưng tôi chỉ viết một thiên khảo sát tư tưởng tịnh độ cho Hoa Cương Phật Học Học Báo mà thôi, chứ chưa xuất bản tác phẩm giới thiệu về pháp môn niệm Phật. Lý do vì tôi ở nước ngoài nên bất kỳ là diễn giảng hay viết bài đều được người ta yêu cầu, phần nhiều là lấy phạm vi thiền làm chủ đề, chưa gặp cơ hội người ta yêu cầu khai thị pháp môn niệm Phật. Mãi đến năm nay 1993, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, trong thời gian Phật Thất Thanh Minh Báo Ân tại Nông Thiền Tự, mỗi ngày tôi đều khai thị pháp môn niệm Phật sinh tịnh độ, nói rõ Phật Pháp xem trọng việc tri ân, báo ân. Mọi người nên đem tấm lòng cảm ơn tiếp nhận cuộc sống hiện thực, lại đem tấm lòng báo ân phụng hiến tất cả chúng sinh. Làm thế nào mới có thể biểu đạt sự cảm ơn và báo ơn chính xác? Phải nên tu học pháp môn niệm Phật, vì pháp môn này chân tục toàn thâu, sự lý viên dung, thế xuất thế pháp, cho đến phước lợi hiện đời hoặc cảnh giới tốt đẹp ở thân sau đều bao dung trong đó cả. Tu học pháp môn niệm Phật như thế nào? Mỗi ngày tôi đều giới thiệu một hạng mục bao gồm 7 hạng mục. 1. Báo ân cha mẹ, người thân nên niệm Phật. 2. Niệm Phật nên đầy đủ 4 thứ tâm: tĩnh tâm, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. 3. Tịnh độ có 4 loại: nhân gian, thiên quốc, Phật quốc, tự tâm. 4. Siêu độ có 2 loại: đối với vong linh, đối với người sống. 5. Phải nên tu hành sám hối nghiệp chướng làm thường khóa mỗi ngày. 6. Mạng nghiệp, đới nghiệp, tiêu nghiệp đều sinh tịnh độ. 7. Vãng sinh tịnh độ phương Tây nên kiến thiết tịnh độ nhân gian làm cơ sở. Sau khi băng ghi âm của tôi lưu truyền, nhiều người nghe được rất hoan hỷ. Có một vài đệ tử nhiệt tâm từ trong băng ghi âm viết lại thành văn tự, đưa tôi duyệt lại. Tôi nhận rồi đem về Mỹ Quốc. Cho đến ngày 22 tháng 11, tôi mới rảnh rỗi đem ra duyệt và phát hiện nội dung giọng tuế, cách hành văn cũng không giống tôi chút nào. Vì thế tôi phải tốn mất 10 ngày để viết lại và sửa chữa, bổ sung. Cũng nhờ nhân duyên này khiến tôi đọc kỹ lại ba kinh Tịnh Độ, ôn lại những tác phẩm của các đại sư Tịnh Độ hơn 30 loại, hơn 70 cuốn. Sau khi viết xong, thấy ý vẫn chưa tận, cho nên thêm vào hai tiết: Nguồn gốc Phật thất và Phương pháp niệm Phật. Văn chương hơn 4 vạn lời, ngoài giá trị thực dụng cũng rất giàu về giá trị tham khảo. Đông Sơ Thiền Tự tại Nữ Ước, ngày 2 tháng 12 năm 1993, Thích Thảnh Nghiêm. Báo ơn cha mẹ thân quyến nên niệm Phật. Lúc người mới mất, sau khi chúng ta trợ niệm, thường hay phát hiện người được vãng sinh gương mặt tươi vui. Điều này biểu thị người ta tuy chết, thần thức vẫn còn. Chỉ cần họ nghe được âm thanh niệm Phật thì sẽ sinh khởi tâm tín ngưỡng, tâm hoan hỷ, tâm thanh tịnh, liền có thể lìa khổ được vui, vãng sinh Tịnh Độ. Phật thất thanh minh của chúng ta còn gọi là Phật thất báo ân, cho nên hôm nay sẽ bàn về ý nghĩa của báo ân. Theo quan niệm truyền thống của Phật giáo, ân có 4 loại là ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân chúng sinh. Người Trung Quốc đặc biệt xem trọng ân dưỡng dục của cha mẹ, đối với ba ân kia dường như không xem trọng mấy. Bởi vì từ thời đại Tiên Tần Khai Thủy đã đề xướng hiểu đạo, hiểu kinh của Nho gia, cũng từ quan điểm luân lý hiểu thân mà dạng về đạo lý lập thân, thực hành đạo đức giáo hóa mọi người. Không chỉ hiểu thân mà còn luận bàn cả tiêu chuẩn làm vua thiên hạ. Do từ trong ngũ luân, lấy quan hệ cha mẹ con cái làm nền tảng và khởi điểm, cho nên hiếu với cha mẹ thân quyến rất là trọng yếu. Đời Hán từng đề xướng lấy hiếu lập quốc, bao gồm hiếu kính và liêm khiết. Người con hiếu ắt phải thanh liêm. Muốn chọn bậc quan liêm khiết, khí tiết phải từ người con hiếu mà chọn. Cho nên nói chọn trung thần nơi cửa hiếu là vậy. Nếu là người con hiếu thảo, nhất định đối với mọi người trong xã hội cũng phải có sự quan tâm chăm sóc. Ngược lại, một người nếu đối với cha mẹ mình không quan tâm, hoặc là kẻ nghịch tử, mà muốn họ chỉ công, vô tư, quan tâm đến nỗi khổ của nhân dân là điều rất khó thực hiện. Thế nhưng, đến xã hội cận đại, từ khi phương Tây cách mạng công nghiệp, thì kết cấu của gia đình và xã hội chuyển đổi, quan niệm về luân lý bị phá sản. Mỗi người tự lấy chế độ tiểu gia đình làm chính, chỉ biết lợi cho mình, khiến cho xã hội loài người càng thêm tai nạn. xã hội Trung Quốc ở phương Đông cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Dần dần đối với quan niệm luân lý, hiếu đạo xem là cổ hủ, bảo thủ, quan hệ cha mẹ, con cái dần dần lạnh nhạt. Cũng tức là mỗi quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn ràng buộc nhau khoảng thời gian hơn 10 năm trước khi thành niên. Sau khi con cái đã thành nhân, mỗi người tự lo kiếm sống, đối với cha mẹ không còn quan tâm gì nữa. Lại còn cho rằng cha mẹ nuôi con là trách nhiệm, con cái quan tâm đến cha mẹ là thi ân. Bởi vì con người là tự tư, thường vì tiền đồ của mình mà không đoái hoài đến việc sống chết và nhu cầu của cha mẹ. Ngày nay, tại xã hội Đài Loan cũng không thể không đi theo con đường ấy. Tuy nhiên, vẫn có những nhân viên chính phủ đang khuyến khích chế độ đại gia tộc như tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Nếu làm được như vậy sẽ được khen thưởng, ưu đãi. Song chỉ có một số ít người làm được, cũng chỉ có một số ít nhân viên chính phủ làm theo ý tưởng này. Bởi vì hoàn cảnh chung của toàn thể thế giới đã diễn biến như thế, chúng ta hy vọng phổ biến và khôi phục chế độ đại gia tộc của thời đại xã hội tiền nông thôn không phải là dễ. Thế nhưng, người Trung Quốc vẫn bảo tồn được phong tục tập quán đối với việc hoài niệm tổ tiên như tạo mộ vào tiết thanh minh, thăm viếng lễ bái mộ tổ, biểu thị lòng tưởng nhớ đối với tổ tiên hoặc người thân quá cố. Chúng ta đối với phong tục này nên tán thán. Kỷ niệm tổ tiên chính là uống nước nhớ nguồn, cũng tức là hiểu đạo, là niệm ân, cảm ơn. Tuy nhiên, phong tục này mới chỉ là hình thức, chưa phải là ý nghĩa báo ân thực sự. Vậy làm thế nào để tổ tiên ta có được công đức? Hôm nay có ba vị cư sĩ từ phía Nam xa xôi đến Nông Thiền Tự Đài Bắc để thăm tôi. Tôi khuyên họ nên tham gia tùy hỷ niệm Phật một ngày, dùng công đức niệm Phật này hồi hướng cho tổ tiên họ rất tốt. Nhưng họ không quan tâm cho lắm. Nguyên nhân là họ thuộc ba thế hệ già lão, trung niên và thiếu niên. Mỗi người có mộ tổ của mình và bên ngoài tranh thủ ngày nghỉ đi một vài nơi để tạo mộ lễ tổ, cho nên họ phải vội vã đi. Tôi khuyên họ chỉ đi quét mộ thôi, ý nghĩa không lớn lắm. Tốt nhất là từ khi bắt đầu xuất phát tại Nông Thiền Tự nên niệm Phật, đến trước mộ cũng niệm Phật, tại nghĩa trang niệm Phật, tạo mộ xong trên đường trở về nhà cũng nên niệm Phật, trước sau thanh minh niệm Phật, ngày thường cũng niệm Phật. Một mặt đem công đức hồi hướng cho tổ tiên, mặt khác hy vọng người quá cố ở trong cảnh u minh nghe được danh hiệu Phật cũng có thể tin Phật, học Phật, niệm Phật. Ba vị cư sĩ sau khi nghe xong rất hoan hỷ. Tôi hy vọng họ nghe theo lời khuyên của tôi mà thực hành thì rất tốt. Quý vị đến tham gia Phật Thất Thanh Minh báo ân, một mặt là tu hành, một mặt là vì báo ân. Người ta phần lớn vì tổ tiên và người thân lập bài vị vãng sinh, đốt đèn vãng sinh. Để làm gì? Là hy vọng họ tiếp thu công đức niệm Phật. Nếu chưa được chuyển sinh thì linh thể của họ đến chùa này nghe chúng ta niệm Phật và khởi niệm cùng tu với chúng ta thì càng có ý nghĩa. Quý vị có tin không? Hiện tại có rất nhiều tiên vong quyển thuộc của quý vị đang nghe tôi khai thị, nhất định phải tin. Nếu không, quý vị đến làm Phật sự niệm Phật như vậy, không phải là tự dối mình, còn dối ai? Vì sao chúng ta niệm Phật chính là báo ân? Đối với tổ tiên và quyển thuộc quá cố có tác dụng gì? Rất đơn giản. Lúc người mới mất, sau khi chúng ta trợ niệm, thường phát hiện người chết tắt hơi rồi, nhưng gương mặt biểu lộ tình cảm vui tươi. Xưa nay người chết gương mặt thường sạm đen hay trắng xám. Song lúc chúng ta vì họ trợ niệm chí thành khẩn thiết, thì mặt và môi người chết có phần hồng hào hơn. Điều này biểu thị người tuy chết nhưng thần thức của họ vẫn nghe được tiếng niệm Phật của chúng ta. Chỉ cần nghe được tiếng niệm Phật liền sinh khởi tâm tín ngưỡng, tâm hoan hỷ và tâm thanh tịnh, thì có thể lìa khổ được vui, nhất định vãng sinh tịnh độ. Cho nên chỉ có làm như vậy mới là báo ân chân chính. Những quyến thuộc đã mất thấy chúng ta niệm Phật, cúng Phật, lạy Phật, họ rất hoan hỷ. Bởi vì lúc niệm Phật không nói lời xấu, không làm việc xấu. Do lẽ đó khiến cho người mất đối với bạn an tâm buông xả, lại còn cảm thấy rất an ổn. Cho nên dùng niệm Phật để kỷ niệm và siêu độ họ là phương pháp tốt nhất. Thực ra mỗi năm đến lúc thanh minh tạo mộ, chỉ đem hương, đốt đèn, đốt vàng mã, cũng hoa tươi, vân vân, không bằng đến tham gia cộng tu niệm Phật một lần. Nói thế, không phải tôi phản đối việc tạo mộ, mà tôi chỉ khuyên nên niệm Phật tốt hơn nhiều. Ngoài lúc thanh minh tạo mộ, cũng nên đến tự viện tham gia tu hành niệm Phật báo ân 7 ngày. Thì đối với người mất, càng có ý nghĩa, càng có công đức. Cho dù là đến tùy hỷ niệm Phật một cây hương, hoặc tham gia niệm Phật một ngày cũng rất tốt. Tôi rất khâm phục lão hòa thượng Đông Sơ, tiên sư của tôi. Ngài di chúc để lại yêu cầu chúng tôi sau khi chôn hoặc thiêu đều không nên lưu lại tro cốt hoặc xá lợi để cúng dường, mà nên đem tán ra trộn với bột, thả xuống biển cho cá ăn để kết duyên. Lúc Ngài còn tại thế từng nói với tôi, làm người không nên ngu xuẩn quá lắm, đã biết đời sống đều là tướng giả tàn, sau khi chết lại còn làm mồ to mạ đẹp, há chẳng đáng cười ư? Tôi bèn theo di chúc của Ngài mà làm. Thế nhưng sau khi hỏa thiêu tiên sư, phát hiện có rất nhiều xá lợi, tôi không dám làm nữa. Lúc ấy rất nhiều tín đồ tranh nhau lấy. Có người thấy vậy nói với tôi rằng, thưa Pháp Sư Thánh Nghiêm, họ tranh nhau lấy xá lợi của hòa thượng như thế, Trung Hoa Phật giáo văn hóa quán của chúng ta có cần lưu lại một ít không? Tôi trả lời, đã có những người lấy cũng dường như thế, chẳng phải là rất tốt hay sao? Thế nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn phải theo ý kiến của họ, lưu lại một ít xá lợi của hòa thượng cúng dường tại tổ đường. Song tôi cũng không thể hội được ý tứ của lão hòa thượng. Ngài không muốn chúng tôi lấy phong tục tạo mộ để kỷ niệm Ngài, mà là phải tuân theo di chí của Ngài để hoàng dương Phật pháp, tu hành theo lời Phật dạy, chính là kỷ niệm Ngài, báo ân Ngài. Điều này so với sự cúng dường xá lợi của Ngài hoặc dùng việc tạo mộ để kỷ niệm Ngài thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hiện nay tôi kế thừa di chí của hòa thượng, dùng đạo tràng của Ngài để lại, ngoài việc tu hành bản thân còn hoàng dương Phật pháp, chỉ đạo tu hành, Dùng cách thức này để thay thế việc tạo mộ, làm kỷ niệm thì công đức càng lớn hơn. Thứ công đức này cũng không phải xuất phát nơi tôi, mà là do cái nhìn xa thấy rộng của Hòa Thượng. Quý vị có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không? Đại chúng mặc nhiên lắc đầu. Bởi vì từ trước tới nay tôi không tổ chức sinh nhật, cho nên cũng quên mất mình bao nhiêu tuổi. Từ khi tôi ghi chép tư liệu truyện ký mà xét thì năm nay tôi đã 64 tuổi rồi. Tôi vẫn có thể có 64 năm khác để sống không? Không thể. Quý vị cho là có thể, nhưng tôi thì không tin như vậy. Do đó, hôm nay tôi cũng tuyên bố, sau khi tôi chết, không được chôn, cũng không được để vào trong tháp cốt hoặc tháp xá lợi, không thu xá lợi đem về cúng dường. Tôi cũng muốn học theo Hòa Thượng tiên sư của tôi. Sau khi tôi chết, hàng đệ tử đem tôi hỏa thiêu, sau đó nghiền nát tro cốt rải trên pháp cổ sơn. Hòa Thượng tiên sư muốn tôi đem tro cốt của ngài rải xuống biển lại bị trắc trở. Riêng tôi thì quý vị không được tự ý đem tro cốt rải xuống biển. Tôi không muốn làm phiền các đệ tử, cứ đem rải trong rừng trên pháp cổ sơn. Trải qua thời gian gặp mưa, theo nước chảy xuống các khe nước rồi chảy ra biển cả. Tôi không muốn lưu lại thứ gì hết, chỉ hy vọng lưu lại hai câu: đề cao phẩm chất con người, kiến thiết tịnh độ nhân gian. Nếu có thể thực hành được hai câu này, tức là đã kỷ niệm tạo mộ tôi. Quý vị hiện nay đã hộ tôi tạo mộ sống, đúng không? Đức Thích Ca nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm. Chúng ta là đệ tử, rất khó mà đến được chỗ hỏa thiêu của ngài để tạo mộ, mà chỉ có cách vâng theo lời dạy của ngài, hoàng dương Phật Pháp cũng dường tam bảo, để kỷ niệm ngài. Đó mới là việc làm đầy đủ, ý nghĩa, mới chính là Phật tử chân chính. Phương pháp báo ân tốt đẹp nhất là dùng thân thể mà cha mẹ đã tạo ra chúng ta để làm những việc có lợi ích cho mình và cho chúng sinh, nói những lời có lợi ích cho mình và chúng sinh, nghĩ những gì có lợi ích cho mình và chúng sinh. Đó mới là báo ân chân chính. Quý vị há chẳng phải nghe qua hai câu: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên thực tế, một mặt chúng ta nên phụng hiến thân mình để làm lợi ích chúng sinh. Mặt khác, chúng ta cũng phải uống nước nhớ nguồn, tri ân, báo ân. Các bậc đại đức cao tăng xuất gia cho đến hàng đại thiện tri thức tại gia thường hay nói câu: vì báo đáp ơn sâu tam bảo, thề nguyện mãi về sau hiển thân mạng mình, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh, hoàng dương Phật pháp, hộ trì tam bảo. Ý này cũng tức là nói ân tam bảo chúng ta không cách gì báo đáp, chỉ phải đem những gì mình biết, mình có để làm công tác học pháp, hoằng pháp và hộ pháp mới thực là báo ân. Quý vị đến đây tham gia Phật Thất Thanh Minh, tức là tu học Phật Pháp, hộ trì tam bảo, cũng tức là báo ân. Quý vị nhất định phải biết câu: thừa tiên khải hậu, kế thừa người đi trước, khai mở cho người sau. Chúng ta kế thừa di ấm và phước trạch của tổ tiên, bao quát thân thể của chúng ta và hoàn cảnh sinh tồn, lịch sử của chúng ta và di sản văn hóa. chúng ta phải có trách nhiệm phát huy công năng tự lợi, lợi tha, khiến cho di trạch của tổ tiên tồn tại mãi. Đó mới thực là phương pháp báo ân tốt nhất. Thời quá khứ, rất nhiều người Trung Quốc chỉ biết cha truyền con nối vì tổ tiên giữ hương hỏa, nhưng lại không biết phát dương hương thơm đức hạnh của tổ tiên thêm sáng rỡ. Vì tổ tiên làm tăng ánh sáng đức hạnh, vì đời sau làm thêm phước, đó mới là sự truyền thừa tốt đẹp nhất. Không phải chỉ có lấy việc đốt hương, đốt giấy tiền để kỷ niệm tổ tiên mới gọi là thừa tiên khải hậu. Tín đồ Phật giáo chúng ta nên lấy việc tu học Phật pháp, tịnh hóa xã hội để báo đáp ân đức của tổ tiên. 3 năm trước, tôi trở về Đại Lục thăm người thân, gặp chị dâu thứ ba của tôi. Chị ấy lặp đi lặp lại: "Chú thấy đấy, tôi đã sinh cho họ Trương 5 đứa con. Ý của chị ta nói là tôi xuất gia, không có sinh cho dòng họ đứa con nào, thật là bất hiếu. Chị ta đã sinh cho họ Trương chúng tôi những đứa con như thế mới trọn vẹn hiếu đạo." Tôi cười và nói: "Thật là cực khổ cho chị quá." Đối với vấn đề này, tôi muốn hỏi quý vị: như tôi xuất gia, làm pháp sư như vậy, trọn đời tu học Phật pháp, quan tâm đến đại chúng, phục vụ cho mọi người, đối với cha mẹ tôi mà nói, không phải là hiếu thuận. Tâm của pháp môn niệm Phật. Dùng tĩnh tâm đối với bản thể nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Dùng chỉ thành tâm, miệng niệm, niệm tâm nhớ. Dùng thân tâm niệm Phật, niệm niệm buộc tâm. Lại dùng hồi hướng phát nguyện tâm, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đều lìa khổ, được vui, đều tin Phật học, pháp, kính tăng, đều niệm Phật, thành Phật. Hôm nay, tôi sẽ giảng về 4 thứ tâm của người tu hành theo pháp môn niệm Phật. Đó là tĩnh tâm, chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. 1. Tĩnh tâm. Ở trong Phật pháp, cho dù tu pháp môn nào, trước tiên phải có tĩnh tâm. Như trong kinh đã nói, tin thì có thể vào. Người học Phật lấy tĩnh tâm làm điều kiện trọng yếu thứ nhất. Đối tượng của tĩnh tâm là tin pháp, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong kinh, đều là chân ngữ, thật ngữ, câu câu đều hữu dụng, chữ chữ quý như vàng. Đứng ở lập trường phàm phu, dù không đủ sức làm được, đều phải nên tin. Vì đó gọi là thánh ngôn lượng. Đối với lời nói của bậc Đại Thánh Phật Đà, lời lời đều chân thật, không được hoài nghi, không nên cân nhắc. Đặc biệt là phương pháp tu hành rất nhiều, có vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn đều tùy theo căn tính bất đồng. Người không cùng chủng loài với nhau có căn tính tương đồng và căn tính bất đồng. người không cùng hoàn cảnh thời đại cũng có căn tính tương đồng và căn tính bất đồng. Cần phải đem pháp môn vô lượng để tiếp dẫn chúng sinh vô biên. Cho nên lúc chúng ta nhận định chính xác và chấp nhận theo một vị thiện tri thức nào tu hành, không nên hoài nghi về cá nhân họ nữa, cũng không nên hoài nghi về pháp môn mà họ đã dạy với pháp môn khác có giống nhau không, có mâu thuẫn không. Trái lại thì sẽ không có cách gì sản sinh tĩnh tâm kiên cố, cũng không đạt được chỗ thọ dụng chân chính. Chúng ta đang ở trong khóa tu Phật thất, niệm là niệm Phật A Di Đà, tu là tu pháp môn tịnh độ. Pháp môn này trong kinh Phật có hơn 60 loại nói về tịnh độ phương Tây của Phật A Di Đà. Trọng yếu nhất là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, hợp lại gọi là ba kinh tịnh độ. Ở vào thời đại Ngụy Tấn của Trung Quốc khoảng trước sau thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, việc tạo tượng Phật A Di Đà đã được thịnh hành. Ngài Đàm Loan thời Bắc Ngụy, ngài Huệ Viễn thời Đông Tấn, ngài Đạo Xước thời Tùy Đường, ngài Thiện Đạo thời Sơ Đường. Về sau có các vị như Từ Mẫn, Pháp Chiếu, Thiểu Khang, vân vân. Hoàng Dương Tịnh Độ Di Đà nghiễm nhiên trở thành một dòng chính thức lớn của Phật giáo Trung Quốc. Lần này các vị Bồ Tát đến Bổn Từ tham gia đã thất niệm Phật có hơn 380 vị là thuộc tổ tinh tấn, còn có khoảng 500 vị khác là tùy hỷ. Trong số này có nhiều vị đã từng tu hành qua các pháp môn khác cùng đến tham gia tu hành niệm Phật. Điều này biểu thị đối với pháp môn Di Đà cũng có tĩnh tâm, cho nên nói đường nào cũng đến Trường An, tuy đường có khác mà đích đến là một. Pháp môn tuy vô lượng nhưng cùng mục đích là đưa người đến chỗ lìa khổ được vui, thành tựu đạo Bồ Đề. Chúng ta nhất định phải tin pháp môn trước mắt đang tu trì rất là tốt, là rất đáng tin cậy. Chúng ta tin gì? Tin trong kinh điển nói có thế giới cực lạc phương Tây. Tin bản thể nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh hữu duyên đồng đăng chính phẩm sen ở cõi tịnh độ phương Tây. Trước hết phải có tĩnh tâm đối với bản nguyện của Phật A Di Đà, có tâm nguyện cầu sinh tịnh độ thì mới có thể quyết định được Đức Di Đà tiếp dẫn vãng sinh về thế giới cực lạc phương Tây. Thế nhưng phương pháp tu hành trong ba kinh tịnh độ đã giới thiệu cũng có khác biệt. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chủ trương dùng 16 pháp môn quán tưởng, tu trì theo quán tưởng tam muội và niệm Phật tam muội để đạt thành mục đích vãng sinh ba bậc chính phẩm. Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương tín ngưỡng 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, ý nguyện tu hành cho dù phàm phu còn hoặc nghiệp cũng nhất định được vãng sinh Phật quốc. Kinh A Di Đà chủ trương lấy tín nguyện hành chấp trì danh hiệu Di Đà cầu nguyện vãng sinh cõi Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng yêu cầu phải trì giới tu phước phát tâm Bồ Đề. Kinh A Di Đà thì yêu cầu phải trì danh đến chỗ nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương nếu chỉ có thể tin vui, không sinh tâm nghi, từ 10 niệm cho đến 1 niệm, người cầu nguyện vãng sinh cũng được như nguyện. Vì Phật giáo Trung Quốc xem trọng Kinh A Di Đà, cho rằng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới có thể vãng sinh tịnh độ phương Tây. Do đó khiến cho rất nhiều người niệm Phật biến thành tự tư, không quản đến sự việc thế gian, chỉ cầu chuyên tâm niệm Phật. sợ đến lúc lâm chung không được nhất tâm bất loạn, sẽ không được vãng sinh cực lạc. Tín ngưỡng tịnh độ của Nhật Bản thì không như vậy. Họ xem trọng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên tịnh độ tông của phái Pháp Nghiêm, tịnh độ chân tông của phái Thân Loan, đặc biệt cường điệu bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà. Chỉ cần tin bản nguyện của Đức Di-đà cũng có thể nương nhờ sức Phật mà được cứu. Tư tưởng này cũng giống như niềm tin Thượng Đế của Cơ Đốc giáo, nhưng trên thực tế thì chẳng đồng. Bởi vì tín đồ Cơ Đốc giáo tin Chúa, tự mình không thể thành Chúa được. Còn tín đồ Phật giáo niệm Phật, kết quả sẽ thành Phật. Hiện nay tôi chủ trương phải tin kinh Phật, tin lời Phật. Nếu y theo kinh A-di-đà trì danh hiệu Phật, từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, quả là quý báu vô cùng. Cho nên cần dùng phương thức tu Phật thất để trợ duyên tu chứng. Nếu căn cứ theo kinh Vô Lượng Thọ thì trừ người phạm tội ngũ nghịch ra, người nào muốn sinh về cõi tịnh độ nên hết lòng tin vui, cho đến niệm Phật 10 niệm cũng đều quyết định vãng sinh. Theo phương pháp này thì không phải lo không được nhất tâm bất loạn và không được vãng sinh tịnh độ nước Phật. Nếu y theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì so ra phiền phức hơn, phải chia làm 3 điểm tiến hành tu trì tịnh độ Di Đà. 1. Tu 3 phước bao hàm luân lý thế gian, quy giới thập thiện, phát tâm Bồ Đề, tụng kinh Đại Thừa. 2. Tu 16 pháp quán tưởng. 3. Tu pháp 9 phẩm vạn sinh. Cho nên kinh này tại Trung Quốc và Nhật Bản đều ít người tu. Thời xưa Trung Quốc và Nhật Bản xem trọng kinh Vô Lượng Thọ, người Trung Quốc hiện nay xem trọng kinh A-di-đà. Cứu cánh của pháp môn tịnh độ ở tại chữ tín. Có tin bản nguyện của Đức Di-đà mới có thể niệm Phật vãng sinh. Ngay như Bồ Tát Long Thọ cũng nói, tịnh độ thuộc về đạo dễ hành nhờ tha lực trợ giúp. Nếu tu thiền quán thì cũng giống như kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, ngược lại có điểm giống như đạo khó hành phải tự lực giải thoát. Pháp môn tu hành tịnh độ Di Đà, pháp này sở dĩ được nhiều người sùng tín tại Trung Quốc và Nhật Bản là ở chỗ bản nguyện tha lực của Đức Di Đà ban cho người ta tĩnh tâm tuyệt đối an ổn, không phải suy nghĩ công đức của mình đã làm nhiều hay ít, cũng không cần quan tâm đến công sức lớn nhỏ mà mình tu chứng. Chỉ cần tín ngưỡng bản nguyện của Phật A Di Đà lập thể vãng sinh là được, sau đó có thể an tâm gánh vác những việc tự lợi lợi tha. Cho dù trì giới không nghiêm, phiền não chưa đoạn hết, cũng có Đức Phật A-di-đà y theo bản thể nguyện lực của Ngài để tiếp dẫn, hành giả tịnh độ có thể an tâm tu tập. Quý vị Bồ Tát đến tham gia Phật thất Thanh Minh báo ân, chấp trì thánh hiệu Di-đà, cần phải tin bản thể nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Tin người niệm Phật lúc lâm chung quyết định thấy được Đức Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn. Trong 7 ngày tu có thể được nhất tâm niệm Phật rất tốt, cho nên cần phải mỗi niệm dùng tâm niệm. Nếu vận tán tâm niệm mà không được hiệu quả nhất tâm cũng không lo. Như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói, dù là người phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu đến lúc lâm chung gặp được bậc tri thức dạy cho niệm Phật A-di-đà, niệm được 10 niệm thì thấp nhất cũng được hạ sinh hạ phẩm vãng sinh cực lạc. Thế nhưng đã đến đây tham gia Phật thất niệm Phật thì không được để tâm giải đãi. nếu bạn không kịp thời niệm Phật, niệm cho thành tập quán, đợi đến khi lâm chung, ai có thể bảo chứng bạn gặp được thiện hữu đến khuyến dẫn? Ai lại có thể bảo chứng lúc ấy bạn còn đủ sáng suốt để niệm được 10 niệm danh hiệu Phật A-di-đà? Do đó, phải nói ngay tại trong Phật thất này, tinh tấn niệm Phật. Nếu có thể trì niệm liên tục mọi lúc, mọi nơi, thì đó là sự chuẩn bị rất tốt cho việc vãng sinh cõi nước Cực Lạc phương Tây. Hai, chí thành tâm là tâm khẩn thiết, tâm thiết tha, không phải lòng này ý khác, tính khí bốc đồng, làm lẫy lệ cho xong. Lúc niệm Phật phải miệng niệm, tâm nhớ như Đức Phật A Di Đà đang ở trước mặt mình. Tiếng từ miệng xuất, lại từ tai vào, tiếng tiếng in vào trong ruộng tâm. Câu câu đều từ tâm xuất, niệm niệm đều là danh hiệu Phật, chỗ chỗ đều là cõi Phật. Nếu như không có cách gì chuyên tâm niệm Phật thì nên quán tưởng. Bạn là hành khách trên chiếc thuyền, gặp phải nạn biển bị bể, trồi hụp trong những cơn sóng dữ. Rất may lúc ấy, bạn vớt được tấm ván thuyền bể, tất phải nắm chắc, ôm chặt, không được sơ suất. Ngược lại sẽ bị sóng to nhận chìm. Chỉ cần sơ ý lỏng tay một chút là tấm ván buộc ra khỏi tay, trôi đi biển biệt. Khi đó muốn nắm giữ cũng không còn kịp nữa. Lúc ấy thân bạn ở trong biển cả mênh mông, chỉ còn có con đường chết mà thôi. Lúc chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật cũng giống như người ở trong biển cả mênh mông sắp bị chết chìm, ôm được tấm ván thuyền kia. Ôm giữ danh hiệu Phật để niệm cũng vậy. Lúc niệm phải đem danh hiệu Phật làm chiếc ván nổi cứu mạng trong biển. Không thể đem tâm lơ là mà niệm Phật. Tôi tin rằng quý vị đã xem câu biểu ngữ treo trên biển Phật tại nông thiền tự này rồi. Miệng cùng với tâm tiếng tiếng tương ưng, niệm cùng với Phật bước bước không lìa. Lúc ngồi niệm Phật thường dùng câu thứ nhất, dùng sức niệm lớn tiếng, dùng tâm niệm cao tiếng. Lúc kinh hành niệm Phật thường dùng câu thứ hai, mỗi một câu niệm đều cùng với danh hiệu Phật tương ưng, mỗi một bước đều phối hợp với tiết tấu niệm Phật. Niệm niệm không gián đoạn, bước bước không xa lìa. Đem toàn bộ ba nghiệp thân, khẩu, ý chăm chú vào từng câu niệm Phật. 3. Thâm tâm. Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma có nói: thâm tâm tức là tịnh độ. Còn trong Phẩm Bồ Tát của Kinh này thì lại nói: thâm tâm là đạo tràng hay tăng trưởng công đức. Tĩnh tâm kiên cố không lay chuyển là do chỗ kinh nghiệm tu chứng và sự ứng nghiệm niệm Phật mà có. Khởi tâm niệm niệm, buộc tâm niệm Phật, khi thành thói quen rồi thì tự nhiên lúc nào cũng niệm Phật, đó chính là thâm tâm niệm Phật. Nếu lúc niệm lúc không, ngày có ngày không, một ngày nóng, 10 ngày lạnh, thì đó là thiện tâm niệm Phật. Nếu vừa niệm Phật lại vừa khởi vọng tưởng, vừa niệm Phật lại vừa hôn trầm ngủ gục, thì đó là thiện tâm niệm Phật. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ ở vào đầu đời Tống, cuối đời Đường, đề xướng thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy tịnh độ làm chỗ quy thú, mỗi ngày trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà 100.000 câu. Đây là tấm gương của thâm tâm niệm Phật. Phải niệm liên tục cả lúc ăn cơm, làm công việc, đi vệ sinh, không lúc nào lìa câu niệm Phật mới có thể một ngày niệm đủ số 100.000 câu. Nếu có thể thâm tâm niệm Phật như vậy thì phiền não vọng tưởng không có cách gì sinh khởi được. Đủ chứng tỏ thâm tâm tức là tâm vi tế miên mật, là định tâm thật sự, là huệ tâm sáng suốt. Nếu có thể dùng thâm tâm niệm Phật thì chính là nhất tâm niệm Phật. Như vậy, không chỉ thông đạt sự nhất tâm, cũng có thể tương ưng với lý nhất tâm. Không chỉ nhất định được vãng sinh tịnh độ phương Tây, còn có thể tự mình thể nghiệm được tịnh độ tự tính và tịnh độ tự tâm. Thảo nào Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ chủ trương thiền tịnh song tu, khác đường nhưng chung mục đích đến. Nếu có thể thâm tâm niệm Phật cho đắc pháp đắc lực thì đã thông cả cửa ngộ của người tu thiền rồi. Bốn, hồi hướng phát nguyện tâm. Ý càng của hồi hướng là đem mục đích niệm Phật mà cầu vãng sinh tịnh độ phương Tây, là đem công đức tu hành hồi hướng vãng sinh thế giới cực lạc phương Tây. Ý sâu của hồi hướng là phát tâm bồ đề rộng độ chúng sinh, nghĩa là nguyện đem công đức niệm Phật của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui, đều tin Phật học pháp kính tăng, đều niệm Phật thành Phật, cũng đem công đức niệm Phật hồi hướng cải biến chúng sinh có tâm can cường, khiến cho họ hồi tâm tín ngưỡng Phật giáo, tu học Phật pháp, sớm được vãng sinh về thế giới cực lạc, sớm thành tựu vô thượng bồ đề. Đủ biết mục đích hồi hướng niệm Phật có hai: cầu nguyện mình được vãng sinh, cầu phước cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Không nên chỉ vì tự mình cầu vãng sinh tịnh độ mà niệm Phật, còn phải vì tổ tiên được vãng sinh phương Tây mà niệm Phật. Cũng nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ sự niệm Phật của chúng ta mà được vãng sinh phương Tây. Cho nên ý của hồi hướng phát nguyện tâm và phát đại bồ đề tâm tương ưng, tương thông. Thông thường người ta đến tham gia niệm Phật cộng tu Phật thất, chỉ mong tự thân được tiêu tai giải nạn, gặp điều may mắn. Khi chúng ta nghe lời khai thị trên rồi, phải biết ngoài việc tự thân cầu phước, cầu tiêu tai khổ nạn, chúng ta niệm Phật, lễ Phật, kinh hành, làm các việc công đức, nên vì phát tâm bồ đề rộng độ chúng sinh. Xưa nay oán thân trái chủ của chúng ta, nhờ đem công đức tu hành này hồi hướng cho họ, họ sẽ biến thành kẻ hộ trì, tăng thượng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta tiêu tai khỏi nạn. Thế nhưng chẳng thể nói nhờ bạn niệm một vài câu danh hiệu Phật mà có thể tiêu tai được, mà là do oán thân trái chủ thấy bạn phát tâm bồ đề đại nguyện, tương lai bạn sẽ thành bồ tát Phật, thì oán thân bình đẳng cho nên không quấy rầy bạn nữa. Họ cũng nhờ sự tu hành niệm Phật của bạn mà được lợi ích, đủ thấy niệm Phật rất tốt. Như vậy, điều tốt ấy từ đâu đến? Là từ trong phát nguyện hồi hướng mà đến, là từ trong sự phát bồ đề nguyện rộng kết thiện duyên mà đến.